Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 49. Ở bên ngoài Chabet Gala, trong nhà của Mattia.
Thung lũng sâu và cây cối rậm rạp, nơi xây cách Chabet Gala, vang lên tiếng róc rách của con suối nhỏ rất đầy nước, chảy mạnh và sủi bọt ra sông Jordan ở rất gần đó. Một hoàng hôn âm u đang kết thúc một ngày âm u, và càng âm u hơn bởi bóng tối của rừng cây. Ngôi làng hiện ra có vẻ buồn và không hiếu khách. Thomas luôn luôn vui tính, mặc dầu quần áo ông giống như những đồ vừa lấy ra khỏi thùng, từ đầu tới thắt lưng, từ thắt lưng tới bàn chân, giống như một đống bùn viết đi. Ông nói,
ôi, tôi không muốn rằng sau bao thế kỷ, cái xứ này lại báo thù chúng ta vì sự độc ác bất ngờ mà Israel đã làm cho họ. Đủ rồi, chúng ta hãy đi chịu khổ vì Chúa.
Người ta đã không đập đánh các đấng. Điều đó thì không, nhưng họ xua đuổi các ngài, coi các ngài như đồ trộm cắp hay tệ hơn nữa. Và Philippe với Matthew phải chạy thục mạng để tránh một con chó lớn do một đồng thả ra để tấn công họ khi họ gõ cửa của một trại súc vật để xin trọ qua đêm. Ít nhất là dưới mái nhà của súc vật.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Chúng ta không có bánh.
À, không có tiền. Không tiền thì không bánh và không nhà trọ.
Và chúng ta ướt át, giá lạnh và đói.
Sắp đêm rồi, sáng mai chúng ta sẽ thoải mái sau một đêm nằm trong rừng.
Trong số 12 vị thì 7 vị cằn nhằn ra mặt, 3 vị thì tỏ nét mặt bất mãn. Tuy họ không nói nhưng cũng như nói. Simon Zelot bước đi, đầu cúi gằm, không thể hiểu. Gioan thì như ở trên than hồng, và ông quay đầu lẹ làng từ những kẻ hay cằn nhằn tới Giê-xu, và từ Giê-xu tới những người này. Khuôn mặt ông lộ vẻ đau khổ, bởi vì các tông đồ từ chối làm hay làm với vẻ sợ sệt, nên chính Giê-xu tới gõ cửa từ nhà nọ qua nhà kia, lặn lội một cách kiên nhẫn qua các ngõ hẻm đã biến thành đầm lầy, trơn trượt và hôi thối. Nhưng khắp nơi, người ta xua đuổi các ngài. Họ đã tới cuối làng, nơi thung lũng nở rộng thành cánh đồng cỏ của đồng bằng sông Jordan. Chỉ còn lại vài căn nhà hiếm hoi nữa thôi. Nhưng khắp nơi là sự thất vọng.
Chúng ta hãy tìm trong cánh đồng. Gioan, con có thể trèo lên cây du này không? Từ trên cao con có thể nhìn thấy.
Chúa ơi, được chứ. Mưa làm cho cây du trơn trượt. Cái thằng này sẽ không thành công. Nó sẽ bị đau. Và như vậy, chúng ta lại có một cái mạng bị thương.
Phêrô cào nhào. Giê-xu nói êm đềm.
Thầy sẽ trèo lên.
Điều đó thì không ạ.
Tất cả đều la lên. Các dân chài la to hơn.
Nếu đối với chúng con là những dân chài.
Các dân chài la to hơn cả và nói thêm.
Nếu đối với chúng con là những dân chài mà nguy hiểm thì thầy có thể làm gì được? Vì thầy chưa bao giờ trèo lên cột buồm hay thang dây.
Thầy làm vậy vì các con, để kiếm chỗ nghỉ cho các con. Đối với thầy thì chả là gì cả. Đâu phải nước là cái làm cho thầy phải nặng nhọc.
Buồn chừng nào, đáng thương cho người chừng nào, trong giọng nói của người. Có vài người hiểu nên nín lặng. Những người khác, đó là Bartolomeo và Matthew thì nói:
Bây giờ đã quá trễ để đề phòng, phải nghĩ tới đó sớm hơn.
Đúng, và đừng có giở chứng để muốn đi khỏi Pella mặc dù trời mưa. Thầy đã ương ngạnh và thiếu khôn ngoan, nên bây giờ chúng ta phải gánh hậu quả. Bây giờ thầy muốn dàn xếp cái gì chứ? Nếu chúng ta có một túi tiền đầy, thì thầy sẽ thấy mọi căn nhà đều mở ra. Nhưng thầy, tại sao thầy không làm một phép lạ? Ít nhất là một phép lạ cho các tông đồ của thầy. Thầy đã làm cho cả những kẻ bất xứng.
Judas Iscariot nói trong khi múa máy như điên, vẻ gây hấn tới nỗi những người khác, phần nào có cùng ý kiến, cũng cảm thấy nhu cầu phải nhắc nhở hắn về sự kính trọng. Giê-xu đã có vẻ là kẻ bị kết án. Người êm đềm nhìn các lý hình của người và nín thân. Sự yên lặng này, từ ít lâu nay, rất hay thấy nơi Giê-xu, khúc dạo đầu cho màn đại yên lặng. Trước đại pháp đình, trước Phi-la-tô và Hê-rô-đê, và nó làm tôi thấy khổ. Ta thấy nó là chỗ nghỉ yên lặng trong tiếng rên của kẻ thấp hối. Nó không phải sự yên tĩnh trong đau đớn, mà là sự khai mào cho cái chết. Những yên lặng này của Giê-xu, tôi thấy như nó kêu lên mạnh mẽ hơn mọi lời nói, và nó nói lên tất cả sự đau đớn của Giê-xu trước sự không thông cảm của loài người và sự thiếu tình yêu của họ. Sự êm đềm không phản ứng của người, thái độ hơi cúi đầu của người, làm tôi thấy người như đã bị chói tay, bị giao phó cho sự thù hằn của loài người. Họ hỏi người:
Tại sao thầy không nói?
Bởi vì thầy đã nói những điều mà quả tim các con không hiểu vào giờ này. Nào, chúng ta hãy bước để khỏi bị cóng và xin lỗi.
Người quay lại và lẹ làng đi dẫn đầu nhóm. Họ hơi cảm thấy thương hại người, nhưng cũng hơi kết án người và cho là bạn họ có lý. Gioan đi chậm lại, rồi ở phía sau, nhưng làm một cách để không ai thấy. Rồi ông đi tới một cây cao, tôi thấy hình như đó là cây bạch dương hay cây tần bì. Ông cởi bỏ áo khoác và cả áo dài, nửa mình trần. Ông bắt đầu trèo lên, không phải là không khó khăn, cho tới khi cành cây đầu tiên giúp cho ông trèo dễ hơn. Ông lên, lên như một con mèo, đôi khi ông cũng trượt, nhưng ông lại lên. Và đó, ông đã lên tới ngọn. Ông quan sát chân trời được soi sáng bởi những tia sáng sau cùng của ngày. Quả vậy, mây có những khoảng trống, và nơi đồng bằng, trời ít tối hơn nơi thung lũng. Ông quan sát mọi hướng, và sau cùng, ông có một cử chỉ vui. Ông tuột mau lẹ xuống đất, mặc lại quần áo và bắt đầu chạy. Ông vượt qua các bạn, và đây, ông ở bên cạnh thầy, thở hổn hển vì cuộc đua. Ông thưa người:
Chúa ơi, có một cái chòi ở phía đông, nhưng phải trở lại đằng sau. Con đã trèo lên cây cao, đi.
Thầy đi với Gioan về phía này, nếu các con muốn thì hãy tới, nếu không muốn thì hãy tiếp tục đi cho tới làng kể đây dọc bờ sông, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
Giê-xu nói cách nghiêm trang và quả quyết. Tất cả đều đi theo người băng qua đồng cỏ ướt nước.
Nhưng trở lại cho bé ta.
Tôi chả thấy cái nhà cửa nào cả.
Ai mà biết được thằng bé đã thấy gì?
Có lẽ một đống rơm.
Hay một cái lều của người cùi.
Như vậy chúng ta sẽ hoàn tất việc dần nước của chúng ta. Cái đồng cỏ này giống như cái bọt bể.
Các tông đồ nói và cào nhào. Nhưng đó không phải là cái lều của người cùi. Cũng không phải đống rơm. Cái mà người nhìn thấy qua bức màn của cây cối, đó là cái lều. Đúng vậy, nó rộng và thấp, giống như cái trại nghèo của súc vật. một nửa được che bằng cỏ với các bức tường bằng đất, được chống đỡ một cách nặng nề tại các góc bằng những tảng đá thô kệch. Một hàng rào bằng cọc bao quanh căn nhà nhỏ, và ở bên trong có một ít rau đang ngâm trong nước. Sợ anh gọi, một ông già nhỏ đi ra.
Ai đó?
Các người hành hương trên đường đi Jerusalem, xin cho một chỗ trú chân nhân danh Thiên Chúa.
Giê-xu nói,
luôn luôn có, đó là một bổn phận. Nhưng quý vị không may rồi, tôi có rất ít chỗ và không có giường.
Không quan trọng, ít nhất là ông có đống lửa.
Người đàn ông mở khóa.
Xin mời vào và bình an ở với quý vị.
Họ đi vào qua một vườn rau nhỏ xíu, rồi tới gian nhà duy nhất được dùng làm nhà bếp và phòng ngủ. Một đống lửa bốc sáng trong lò sưởi. Đó là nhà nghèo nhưng có trật tự. Về các dụng cụ thì chỉ có những thứ tối cần.
Coi đó, tôi chỉ có một quả tim là lớn và luôn luôn sẵn sàng. Nhưng nếu quý vị không quá đòi hỏi, quý vị có bánh không?
Không, chỉ có một nắm ô liu.
Tôi không có đủ bánh cho mọi người, nhưng tôi đi làm một món với sữa. Tôi có hai con cừu, nó đủ cho tôi. Tôi đi vắt sữa đây. Các ông có muốn đưa áo khoác của các ông cho tôi không? Tôi sẽ phơi nó trong chuồng cừu ngay phía sau. Nó sẽ khô bớt, và ngày mai chúng ta sẽ hong nó bên lò lửa.
Người đàn ông đi ra mang nặng quần áo ướt. Mọi người quây quần quanh lò lửa thưởng thức sức nóng của nó. Người đó trở lại với một cái chiếu thô kệch. Ông trải ra.
Tháo xăng đan của quý vị ra đi. Tôi sẽ rửa chúng cho sạch bùn, rồi tôi sẽ treo lên cho chúng khô. Tôi sẽ cho các ông nước nóng để rửa chân. Cái chiếu tuy thô kệch, nhưng nó sạch và dễ. Như vậy sẽ dễ chịu cho quý vị hơn là nằm trên đất ẩm và lạnh.
Ông bưng cái vạt đầy nước, một thứ nước hơi xanh vì ông luộc rau ở trong đó. Ông đổ một nửa nước vào trong cái chậu lớn và một nửa vào cái thau nhỏ hơn. Ông thêm nước lạnh vào đó và nói,
đó, để cho quý vị lấy lại diện mạo. Quý vị đi rửa ráy đi, đây là chiếc khăn sạch.
Trong khi nói như vậy, ông dần sóc lửa và khơi cho cháy mạnh hơn. Ông đổ sữa vào cái vạt và đặt trên bếp lửa. Khi nó vừa sôi, ông bỏ vào đó một ít hạt. Tôi thấy hình như đó là lúa mạch, cà nát hay hạt kê xay. Rồi ông quậy đồ nóng của ông. Giê-xu đã rửa xong trong cái chậu thứ nhất. Người tới bên ông.
Nguyện Thiên Chúa ban ơn cho ông vì lòng bác ái của ông.
Tôi chỉ trả lại những sự tôi đã nhận được từ người. Trước đây tôi bị cùi. Từ lúc 37 tuổi tới lúc 51 tuổi, tôi đã bị cùi. Rồi tôi được khỏi. Nhưng khi về làng, tôi thấy cha mẹ tôi đã chết. Vợ tôi cũng vậy. Và nhà cửa tôi bị tàn phá. Và vì tôi đã là người cùi, tôi đến đây để làm một cái tổ bằng những phương tiện riêng của tôi với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Trước tiên là một cái lều bằng cây lát, rồi bằng gỗ, rồi các bức tường. Mỗi năm đều có cái gì mới. Năm vừa rồi tôi làm chuồng cừu. Tôi đã mua chúng bằng tiền bán chiếu và chén bát bằng gỗ mà tôi làm. Tôi có một cây táo, một cây lê, một cây sung, một cây nho. Ở đằng sau kia, tôi có một ruộng lúa mạch nhỏ, và ở đằng trước thì có rau cỏ, bốn đôi bồ câu, hai con cừu. Ít lâu nữa, tôi sẽ có những con chiên. Tôi hy vọng lần này sẽ là những con chiên cái. Tôi chúc tụng Chúa
và tôi không xin gì hơn. Còn ông là ai?
Một người Galilee, ông có thành kiến không?
Không hề, mặc dù tôi dòng dõi Do Thái. Nếu tôi có con trai, tôi có thể có nó giống như ông. Tôi tự coi mình như cha của các con bồ câu. Tôi đã quen sống một mình.
Còn các ngày lễ thì sao?
Tôi bỏ đầy đồ ăn vào máng và tôi ra đi. Tôi thuê một con lừa. Tôi chạy. Tôi làm những điều phải làm, rồi tôi trở về. Tôi không bao giờ thiếu một lá cỏ. Thiên Chúa rất tốt.
Đúng, đối với những kẻ tốt cũng như ít tốt, nhưng những kẻ tốt thì ở dưới cánh của người.
Đúng vậy, đó là điều Isaiah đã nói. Tôi thì người bảo vệ tôi.
Nhưng ông đã bị cùi.
Tô-ma nói.
Và tôi đã trở nên nghèo và cô đơn. Nhưng đó cũng là ơn của Thiên Chúa. Lại được trở thành một người, có một mái nhà và có bánh ăn. Người gương mẫu của tôi trong hoạn nạn là ông Gióp. Tôi hy vọng xứng đáng được phúc lành của Thiên Chúa như ông ta. Không phải về của cải, nhưng về ân sủng.
Ông sẽ được. Ông là người công chính. Ông tên gì?
Matthia.
Và ông bắt cái chào, mang lên bàn, bỏ thêm vào đó bơ và mật ong. Ông quậy, rồi lại đè lên bếp lửa và nói.
Tôi chỉ có 6 cái đồ đựng, vừa đĩa vừa tô. Các ông thay nhau để dùng.
Còn ông?
Kẻ tiếp khách thì ăn sau cùng. Trước tiên là các anh em do Thiên Chúa gửi tới. Đây, sẵn sàng rồi. Cái này ăn tốt lắm.
Và ông múc thứ treo bốc khói vào 4 cái đĩa và 2 cái tô, có những cái muỗng bằng gỗ. Giê-xu mời những người trẻ ăn trước.
Không, thầy ăn trước đi.
Gioan nói.
Không, không, tốt hơn là Giu-đa ăn đi, để anh ta thấy rằng Chúa Cha luôn luôn có lương thực cho các con của người.
Giu-đa Iscariot biến sắc, nhưng ông ăn.
Ông là một rabbi.
Phải, và họ là môn đệ của tôi.
Tôi đã đến gặp ông tẩy giả khi ông ta ở Betavara. Ông có biết gì về Đức Messia không? Người ta nói rằng Ngài đã đến và Gioan đã chỉ cho biết người. Khi tôi đi Jerusalem, tôi luôn luôn hy vọng gặp người, nhưng tôi không thành công. Tôi làm xong các nghi thức rồi tôi đi. Vì vậy, tôi không gặp được người. Ở đây tôi cô độc. Và hơn nữa, người ta không tốt ở Bere. Tôi đã nói chuyện với các mục đồng. Họ đến đây để tìm đồng cỏ. Họ biết. Họ đã nói với tôi. Thật là những lời. Và rồi, được nói bởi người.
Giê-xu không tỏ mình ra. Đã đến lần người ăn. Và người ăn ngon lành bên cạnh ông già tốt bụng.
Và bây giờ, chúng ta làm sao để ngủ? Tôi nhường cho các ông cái giường của tôi, nhưng tôi chỉ có một cái. Tôi đi nằm với các con cừu.
Không, chúng tôi sẽ tới đó. Cỏ rơm rất tốt khi người ta bị mệt.
Bữa súp kết thúc và các vị nghĩ tới đi ngủ để lại ra đi lúc rạng đông. Vì ông già năn nỉ nên Matthew nằm trên giường, vì ông bị cảm nặng. Nhưng tới rạng đông thì trời mưa lớn. Làm sao có thể đi dưới thác nước này? Họ nghe lời ông già và ở lại. Trong lúc đó, các y phục được chải sạch, khô ráo, xăng đan được bôi dầu, và họ được nghỉ ngơi. Ông già lại nấu lúa mạch với sữa cho mọi người, rồi ông nướng khoai trên than. Đó, bữa ăn của họ. Họ đang ăn thì thấy từ bên ngoài vọng lại một tiếng nói.
Một người hành hương khác nữa à? Ôi, chúng ta sẽ làm sao đây?
Ông già nói. Nhưng rồi ông cuộn mình trong chiếc mền bằng len sống, không thấm nước và đi ra. Trong nhà bếp, Các vị sưởi bên lò lửa, nhưng họ không vui. Giê-xu nín lặng, ông già trở lại. Mắt dương tròn, ông nhìn Giê-xu. Ông nhìn các người khác. Ông có vẻ sợ. Ông có vẻ nghi ngờ và tra xét. Sau cùng ông nói:
Trong đám quý vị, có Đức Mê-si-a. Xin hãy nói. Những người ở Pella tìm người để thờ lạy vì phép lạ cả thể người đã làm. Từ chiều hôm qua tới giờ, họ đã gõ cửa hết mọi nhà để đi tìm người. Từ thành phố tới bờ sông, cho tới ngôi làng đầu tiên. Bây giờ, khi trở lại, họ nghĩ tới tôi. Vì có người đã chỉ nhà tôi cho họ. Họ đang ở ngoài với xe cộ và một nhóm đông người.
Giê-xu đứng lên, nhóm 12 nói:
Đừng ra, vì thầy đã nói rằng không dừng lại ở Pella là việc khôn ngoan. Tỏ mình ra lúc này là vô ích.
Vậy ra, ôi, chúc tụng Ngài và Đấng đã sai Ngài. Và tôi đã đón tiếp Ngài. Ngài là Rabbi Giê-xu. Ngài, ôi.
Người đàn ông quỳ gối, gục trán xuống đất.
Đúng, nhưng hãy để thầy đến với những người tìm thầy, rồi thầy sẽ trở lại với ông già đại độ.
Người gỡ gót chân bị giữ chặt bởi bàn tay ông chủ nhà và ra ngoài vườn rau ngập nước.
Người đó, Phạm Tuế.
Họ nhảy xuống khỏi xe, có cả đàn ông, đàn bà. Có đứa trẻ mù ngày hôm qua và mẹ nó. Và có cả người đàn bà rê ra xa, không nghĩ gì, tới bùn chằm, họ quỳ gối và năn nỉ người.
Xin trở lại nhà chúng con, trở lại Pella, không, trở lại Jabez.
Nhóm người khác, chắc là dân Jabez la lên.
Chúng con muốn thầy, chúng con hối hận vì đã xua đuổi thầy.
Những người Jabez kêu lên.
Không! Về nhà chúng con, về Pella, nơi phép lạ của thầy còn sống động. Cho họ là những con mắt, cho chúng con là ánh sáng, cho tâm hồn.
Thầy không thể, thầy đi Jerusalem, các con sẽ gặp thầy ở đó.
Thầy tức giận vì chúng con đã xua đuổi thầy.
Thầy ngao ngán vì thầy biết rằng các con đã tin vào lời vu khống của một tội phạm.
Bà mẹ của Mát che mặt và khóc.
Gai à, mày hãy xin người trở lại, mày hãy nói với đấng yêu mày.
Các con sẽ gặp thầy ở Jerusalem, hãy đi và hãy kiên trì, đừng giống như gió thổi theo mọi hướng. Đi đi, chào các con.
Không, xin tới. Chúng con sẽ bắt thầy, nếu thầy không tới.
Các con sẽ không giơ tay trên thầy, đó là thờ ngẫu tượng. Chứ không phải đức tin thật. Đức tin thì tin dù không thấy. Nó kiên trì dù phải chiến đấu. Nó lớn lên dù không có phép lạ. Thầy ở lại nhà của Mattia là người tin dù không thấy gì và là người công chính.
Ít nhất là xin hãy nhận tặng vật của chúng con. Tiền và bánh. Người ta nói với chúng con rằng thầy đã cho tất cả những gì thầy có cho Raya và mẹ nó. Xin hãy nhận một cái xe, thầy sẽ dùng nó để đi. Thầy sẽ để nó lại ở Jericho, tại quán trọ Timon. Hãy nhận đi, trời mưa và sẽ mưa nữa. Thầy có mái che, thầy sẽ đi nhanh hơn. Hãy tỏ cho chúng con thấy rằng thầy không ghét chúng con.
Họ ở bên ngoài hàng rào, Giê-xu ở bên trong. Hai bên nhìn nhau. Và những người ở bên ngoài xôn xao. Ở đằng sau Giê-xu là ông già Ma-thi-a quỳ gối, miệng há hốc. Sau lưng ông là các tông đồ đứng. Giê-xu giơ tay và nói.
Thầy nhận cho người nghèo, nhưng thầy không muốn cái xe. Thầy là người nghèo ở giữa các người nghèo. Đừng nài nỉ nữa. Giai-a và mẹ nó, và bà là người Giê-ra-sa, hãy đến để thầy chúc lành đặc biệt cho.
Ma-thi-a mở cửa rào cho họ, và khi họ đến gần Giê-xu, người vút ve, chúc lành cho họ, rồi cho họ đi. Rồi người chúc lành cho những người khác đứng túm lại ngưỡng cửa, trao cho các tông đồ tiền bạc và lương thực, rồi người giải tán họ và vào nhà.
Tại sao thầy không nói với họ?
Đã nói bằng phép lạ chữa hai người mù.
Tại sao thầy không lấy chiếc xe?
Bởi vì đi bộ thì tốt hơn.
Rồi người quay về với Matthias.
Thầy thưởng cho ông bằng phúc lành của thầy. Bây giờ thầy có thể thêm một chút vào những gì ông đã tiêu.
Không, lạy Chúa Giêsu, con không muốn. Con đã làm cách vui lòng. Bây giờ thì con làm để phục vụ Chúa. Chúa thì không phải trả. Người không phải kể đến. Chính con là người đã nhận, chứ không phải thầy. Ôi, ngày hôm nay, kỷ niệm của ngày này sẽ tồn tại trong con cho tới đời sống bên kia.
Con nói đúng. Tình thương của con đối với người hành hương, con sẽ tìm thấy nó được ghi ở trên trời, cũng như lòng tin mau mắn của con. Ngay khi trời quang đãng, thầy sẽ từ biệt con, họ có thể trở lại, họ khẩn khoản bao lâu phép lạ còn lung lay họ, rồi sau đó lại cứng cỏi như trước, hoặc là thù hận. Thầy ra đi, từ trước tới giờ thì thầy ở lại để cố gắng cải hóa họ, bây giờ thì thầy đến rồi đi, thầy không dừng lại. Thầy đi tới cái định mệnh của thầy, nó hối thúc thầy. Thiên Chúa và loài người khích động thầy, thầy không thể dừng lại. Tình yêu kích thích thầy, sự thù hằn khích động thầy. Ai yêu thầy thì có thể theo thầy, nhưng ông thầy không còn chạy theo sau những con cừu bướng bỉnh nữa.
Họ không yêu thầy, vì thầy Thiên Chúa.
Matthew hỏi.
Họ không hiểu thầy.
Họ độc ác.
Họ bị đè nặng bởi tình dục.
Người đàn ông không dám tự tin như trước nữa. Ông ta tự như ở trước một bàn thờ. Trái lại, Giêsu, vì bây giờ người đã được biết nên ít dè dữ hơn. Người nói chuyện với ông già như với một người cha. Hàng giờ qua đi như vậy, cho đến đầu buổi chiều, khối mây vỡ ra báo hiệu mưa ngừng. Giêsu ra lệnh khởi hành. Trong khi ông già đi lấy các áo khoác đã khô ráo, người đè những đồng bạc vào một ngăn kéo và bào đè bánh và pho mát vào trong chiếc thùng nhào bột. Ông già trở lại và Giêsu chúc phúc cho ông. Rồi người lên đường và còn quay lại một lần nữa để nhìn đầu tóc trắng lú ra trên cái hàng rào tối.
Chúa ơi, khi tia nắng xa xôi phai bên đồi, lắng không gian êm ru chuông chiều xa, lắng ân vang lạy Chúa con gọi thầm. Ở lại cùng con Chúa ơi, khi năm tháng vui pha xuôi theo. Chân trời xa, thoáng thanh hao chiều xa đưa ngày qua. Ngày qua mau im bóng đêm thâu tan trần, đời qua mau in vết lo âu bao lần trong đời. Ngàn vì sao sáng đây? Đường thiên thu xa lắm hôm qua nay về, lời thiên thu xưa con đi tới. Ở lại cùng con Chúa ơi, cùng tháng năm qua bên kia dốc đời, còn đó tin yêu xin dâng kiếp người dặn dò ngày. Chúa ơi, khi năm tháng xuôi pha xuôi theo đời, thoáng hư không mênh mông chân trời xa, thoáng hành thao chiều ta đưa ngày qua. Ngày qua mau im bóng đêm thâu gian trần, đời qua mau in vết lo âu bao lần trong đời, ngàn vì sao xa lắm hôm qua nay về, lời tiên tu xưa ấy nay xin du nhẹ anh người, dìu con đi tới. Ở lại cùng con Chúa ơi, cùng tháng năm qua bên kia sống đời, còn đó tin yêu xin dâng kiếp. Tơ xanh về bạc mái đầu, tình Chúa yêu thương đưa chân nhiệm màu, hẹn mình minh nắng vui. Ở lại cùng con Chúa ơi, ở lại cùng con Chúa ơi, lại cùng con Chúa ơi, ở lại cùng con Chúa
giả. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.